Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mặt trời để cho bộ áo của mình nó được khô và mình có thể nhìn khắp bốn phương và thấy sao? Thấy muôn người còn chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi. Mình đã thấy rằng mình đã quay đầu nhìn lại, biết rằng bến kia còn xa, nhưng mà không sao, mình lên bờ rồi. May nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng, quyết một lòng làm lại thân tâm. Bao nhiêu tội ác lỗi lầm nguyện xin hoàn toàn gột sạch. Cho nên nó nhiều khi cái đau khổ nó là gì? Đó là tiếng chuông. Tiếng chuông tỉnh thức. Hôm rồi Pháp Hòa đi Cali á, thì có một cái anh đó, Pháp Hòa đi tụng kinh cho một bà cụ. Nhưng mà trong một cái nhà hoàng đó, đó có một cái chú này 50 mấy tuổi, sống độc thân ở vậy và nuôi cha, nuôi mẹ. Thì chú đi luộc một gói bún. Thì trong khi mà chú luộc gói bún vậy, thì chú đi vô trong phòng và chú đã ở trên giường đó và chú mất. Quý vị thấy không? Gọi là đi luộc một gói bún mà bún chưa chín, mà mình đã qua một cái đời khác rồi. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nói đó, gọi là một cái hơi thở là mình đã qua đời khác rồi. Chuyển tức tức thị lai sanh, chỉ một cái hơi thở dứt thôi là mình đã qua đời khác. Thì khi Pháp Hòa tụng cho bà cụ này thì thấy cái chú này kế bên, thôi mình cũng còn dư thì giờ mình xách áo qua mình xin tụng thời cho chú, kết duyên. Thì trong khi mà Pháp Hòa qua tụng như vậy đó, thì Pháp Hòa cũng có nói với người nhà. Sau khi tụng thời kinh thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với trong gia đình. Thì Pháp Hòa mới nói với tất cả mọi người trong nhà, cũng như tất cả những Phật tử đi hộ niệm ngày hôm đó, đây là một tiếng chuông. Chú đang khỏe mạnh, chú đang đi làm, không có một cái triệu chứng gì bệnh hoạn hết. Và chiều hôm đó đi luộc một gói bún để mà ăn, mà trong khi gói bún chưa chín thì chú đã đi rồi. Thành nữ cái sự mà vô thường đó, nó có thể đến với tất cả chúng ta. Và khi mình thấy một cái người ra đi như vậy, đó là một tiếng chuông. Cho nên một cái đau khổ nó đến đó, nó là một tiếng chuông. Hồi trưa này đó, sau khi mà mình sinh hoạt cái buổi sáng xong thì chú Tiến mới vô nói máy trục trặc và thâu nó không có được suôn sẻ lắm. Thì Pháp Hòa mới nói không sao, đủ thất bại để bắt đầu. Hồi sáng mình học bài đủ mà, phải không? Thành thử nói không sao, đủ thất bại để thêm máy mới. Thành thử ra cái tất cả đều là một bài học hết. Tất cả đều là bài học hết, phải không? Thành thử ra mình có té, mình đứng dậy, cái đó mới quý, phải không? Chứ còn mà té mà không đứng dậy á, thì mình nằm dạ. Có hai thầy trò mà sống nghèo lắm, lam lũ lắm, kho nồi đậu hũ mà thầy cũng cho đệ tử ăn. Rồi cứ đệ tử nó cứ nhìn cái nồi đậu hũ nó thèm hoài, nó thầy ơi sao không cho con ăn. Ông mới nói để vậy đi con, cho nó ngâm. Nó ngâm có nghĩa là cho nó thấm. Cái bữa nọ ông té cái ông nói con đỡ thầy dậy con. Nó nói thôi thầy nằm vậy đi cho nó ngâm. Thật sự cái đó gọi là nhân quả. Thật sự ra đó, đây là cái người thứ ba mà Đức Phật dạy ha. Tức là mình đi vào trong nước rồi mình nhảy lên, đừng buồn, đừng khổ. Và mình phải thấy rằng mình may mắn quá, mình có cơ hội mình nhảy ra khỏi được mặt nước. Và mình có quyền mình nhìn khắp bốn phương. Ở đây ai chưa một lần đau khổ? Cho nên người nào cũng có khổ, và chính những cái đau khổ đó nó làm nên con người mình vững chãi, khôn lớn lên. Có những lúc á, mình làm một cái việc không có chánh niệm thôi, mặc dù nó không có tác hại, nhưng mà tự trong lòng mình cảm thấy nó rai rứt nhiều ngày. Và sau đó, đó mình có thể mình nói được cái nhịp cầu đối với người đó thì mình mừng lắm, mình trân quý cái sự nói lại đó. Cho nên đó là cái chuyện này nó giống như là sau một cơn mê vậy, thấy không? Tình người sau cơn mê vẫn sanh. Rồi đây qua cơn mê, sông hồ lại thành nguồn, xuôi về ngọt quê hương thôi, không có gì hết. Cho nên ai mà biểu mình không có được quyền sửa đổi, mình tu là mình có quyền mình sửa. Có một lần á, thầy Pháp Hòa mới nhờ một cái vị đó viết cho một cái giấy gì đó để mình dán cho nó đẹp. Thì cái vị đó mà mình cần phải viết nhiều bản, thì Pháp Hòa mới, cái vị đó viết xong thì mình thấy nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà lúc đó mình dở quá đi, mình mới nói dạ thôi được rồi, để nó đi. Vì sau khi mình nói như vậy rồi đó, cái giây phút mình vừa nói xong câu đó thì mình ân hận vô cùng. Mình ân hận là tại sao mình không để cho cái người đó viết. Mặc dù mình cần tới 50 bản thì mình có thể nhờ cái người đó viết cho mình 3 bản, 5 bản thôi, người đó vẫn vui. Mình nói thôi được rồi, để nó đi, thì chẳng khác nào mình nói với người đó là anh viết chữ xấu lắm. Quý vị thấy không? Mà chỉ một cái hành động, một cái lời nói ngay cái giờ phút đó mà nói xong rồi á, là trong lòng mình nó quặn đau. Nó quặn đau là tại sao? Tại sao mà mình lại phản ứng một cách mau như vậy? Mình không để cho mình có đủ vài giây để mà mình lặn xuống, mình biết phải giải quyết bằng cách nào. Thì quý vị biết, và sau khi mà như vậy rồi thì mà cũng may lắm, cái anh đó anh không có giận, ảnh coi rất là bình thường. Thành thử ra thầy trò huynh đệ vẫn nói chuyện vẫn vui vẻ bình thường. Chờ Pháp Hòa trân quý cái giờ phút đó vô cùng, là vì mình đã thiếu chánh niệm, mình hành xử không chưa có được hay mà người đó không có giận mình. Và trong cuộc đời của mình đó, nếu mà mình có chánh niệm là mình sẽ thấy được những cái giờ phút như vậy, và không phải chỉ một lần và rất nhiều lần như vậy. Cho nên tất cả đều là một bài học cho mình hết, đều là một bài học hết. Cái điều này á, là cái câu chuyện này á, là nó ở trong người Pháp Hòa đã bao nhiêu năm nay mà nó vẫn rất là rõ ràng. Và hôm nay là Pháp Hòa là lần đầu tiên mà nói cho đại chúng nghe, để cho mình cùng nhau mình học một cái kinh nghiệm. Thay vì mình để cho cái người đó viết vài ba tờ thì ăn thua gì đâu, trong số lượng 50 tờ giấy mình cần. Nhưng mình hành xử dở quá, mình mới nói thẳng, nhưng mà trong khi mình nói dạ được rồi để nó đi thì chứng tỏ là mình chê người đó rồi. Không, mặc dù mình không có nói là mình chê, nhưng mà somehow mình đã hurt cái người đó, mình đã làm đau cái người đó. Thì quý vị tưởng tượng là trong đời sống vợ chồng, có những câu nói mình nói ra đau lòng vô cùng, nhưng mà chính mình không tự biết, mà cái người nghe đó rất đau. Có một cái người đó, trong khi mà cái cơn giận bà đã mắng người vợ, bà biết bà là cái loại gì không? Thì cái chữ loại đó nó nặng nề lắm. Và cái người vợ mặc dù không nói ra, nhưng mà nó đau như là dao cắt ở trong lòng, và không có nói được với ai hết, và chỉ có thể nói với thầy, tại vì biết thầy là người cảm thông. mà khi mà nói ra là có chuyện nữa. Tại vì khi mà cái người nói họ đã không thấy được lời họ nói gì thì càng nói ra thì họ muốn bảo vệ, họ muốn bảo vệ cái điều mà họ nói thì họ sẽ bất chấp, và có khi họ còn nói hơn nữa. Thì mình tự mình chuốc thôi, cho nên thôi nhận một chữ đó mà ôm, mà tự chuyển hóa lấy thôi. Cho mình mà người đệ tử Phật á, trong đời sống hàng ngày mình cũng nên cẩn thận những cái lời nói của mình. Mặc dù mình coi nó không có gì hết, nhưng mà cái người nghe đó, họ nghe kỹ lắm. Họ nghe rất là kỹ. Và nhất là cái người thương, người mình càng thương chừng nào mà nói nặng mình chừng nào á, thì mình lại càng đau chừng đó. Thà là nó là bá dơ, bá tánh, đâu có nói mình không buồn. Nhưng mà người đã sống chung với mình mà, nghĩa là gọi là ăn chung mâm, ở chung nhà với mình, mà nói những lời đó thì mình lại rất buồn, rất đau. Sao gọi là người ra khỏi nước rồi đứng vững? Hoặc có người đã ra khỏi nước, kẻ ấy có tín tâm với thiện pháp, có tàm quý, có lòng tinh tấn, đối với thiện pháp đều ôm lòng hổ thẹn, kẻ ấy đối với ba kiết sử đã chấm dứt, thành đạt Tu Đà Hoàng, không còn thối chuyển. Đó là hạng người thứ tư, ra khỏi nước rồi đứng vững. Tu Đà Hoàng là gì? Tu Đà Hoàng là một cái quả chứng ở trong đạo. Người tu trong cái quả thanh văn á, có bốn cái quả chứng, chứng được bốn quả. Thì quả thứ nhất là Tu Đà Hoàng. Và người ta đã dịch cái chữ Tu Đà Hoàng là gì? Tu Đà Hoàng có nghĩa là nhập lưu. Nhập lưu tức là nhập vào cái dòng thánh. Hay là cái người này còn được gọi là cái người nghịch lưu. Nghịch lưu là đi ngược dòng nước, ngược với dòng đời, ngược dòng nước của đời, nhưng mà nhập vào cái dòng nước của đạo, của thánh. Cái người này là cái người đã nhàm chán vì thấy cõi đời là hư huyễn, cho nên họ đã vững vàng và không để cho những cái hư huyễn đó nó làm mê hoặc họ nữa. Cái người này đã nhảy ra khỏi rồi và bây giờ họ đứng vững. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ là quý thầy cứ hay ví dụ giống như là một cái người đã khạc cục đàm ra rồi, thì họ không bao giờ, và họ không bao giờ đủ can đảm họ bóc cái miếng đàm đó họ bỏ vô miệng trở lại. Quý vị có hiểu ý được cái ví dụ đó không? Tức là cái người mà đã một lần đau khổ rồi, họ kinh nghiệm qua đó rồi, thì họ phải đứng vững và không bao giờ họ để cho những cái sai lầm đó nó trở lại. Dĩ nhiên những cái nhỏ nhặt trong đời thì mình không nói, nhưng mà có những cái lớn lao thì không bao giờ mình dám nữa. Tại vì sao? Một lần là mình tởn tới già rồi, đâu có dám đi nước mặn mà hà ăn chưng. Cái người này á, là cái người mà không có còn mê. Giống như ở đây nè, Pháp Hòa biết là quý vị mà ngày giờ phút này mà còn gắn bó với chùa chiền, với Phật Pháp, phải không? Cả ngày hôm nay rồi, phải không? Mà nghịch lưu nguyên một ngày nay, tức là không có chạy theo ngoài đời, phải không? Mà nhập lưu là nhập vô đây nè, phải không? Là chúng ta là những, thật sự mà nói, chúng ta đã là những người Tu Đà Hoàng rồi đó. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng không bao giờ mình thay đổi được cái sự tu hành của mình. Mình là Tu Đà Hoàng đó. Mà muốn được Tu Đà Hoàng là phải làm gì biết không? Phải tu đàng hoàng. Tu đàng hoàng là tự nhiên có chứng Tu Đà Hoàng thôi. Cho nên đừng có lo. Cái người mà đã ra khỏi rồi, bây giờ họ hay lắm, họ kinh nghiệm lắm, sợ lắm. Sao gọi là người ra khỏi nước rồi muốn đến bờ bên kia? Đó là người đã ra khỏi nước rồi, kẻ ấy có tín tâm với thiện pháp, có tàm quý, có giọng mảnh, đối với thiện pháp ôm lòng hổ thẹn, cả ấy đã đoạn trừ ba kiết sử. Ba kiết sử là gì? Là tham dục, sân hận và ngu si. Tham dục, sân hận và ngu si, cái đó gọi là kết. Là gì? Chữ kiết cũng là kết. Kết là trói, là cột. Sử là nó sai khiến mình. Thí dụ như mình giận, mình cột cái cục giận ở trong mình, rồi cái cục giận nó sai xử mình, nó sai mình chửi đi, đánh đi, sắp lá cà đi, không? Tức là nó cột mình rồi thì nó làm gì? Nó xử mình, không? Cho nên Đức Phật mới nói mình là những người là thập triền thập xử, tức là cột rồi nó sai mình, giống như một cái con vật thôi. Mà Đức Phật đã ví dụ trong kinh như thế này: một cái con lừa nó không có chịu đi, thì cái người mà người chăn lừa đó thông minh, cột một bó cỏ ở trên cái mõm của con lừa, thì con lừa nó thấy bó cỏ, nó chồm tới nó ăn. Nó đi tới nhà rồi mặc bó cỏ không bao giờ vô miệng nó được, nhưng mà tại vì nó chỉ thấy cái bó cỏ ở trước mắt nó và nó cứ chồm tới. Mà một lần nó chồm tới á, thì nó đi đâu? Nó đi tới một chút. Một lần nó chồm tới, nó đi tới một chút, về tới nhà rồi mà bó cỏ vẫn còn nguyên. Trong kinh Đức Phật ví dụ chúng sanh mà bị cái tham dục cũng như vậy, thấy cái đó không, sắp tới rồi chồm chút nữa nhưng mà ở đằng kia. Quý vị có hiểu ý không? Thành thử ra đó, những cái kết sự đó, nó mình kết với nó rồi và mình bị cái bó cỏ đó nó xử mình, nó biểu mình đi là mình phải đi. Và Đức Phật cũng nói một cái ví dụ khác là giống như là con chó sói ấy, nó thấy mật ở trên cái cây lưỡi, cái dao, nó liếm cái đứt lưỡi, nó thấy máu và nó tưởng đâu là, mà khi nó ném thì nó thấy cũng ngon ngon, nó liếm thêm cái nữa và nó làm xong một hồi rồi ấy, thì mật ấy, thì không bao nhiêu, nhưng mà cái lưỡi nó bị sao, nó rách hết, nó nát hết. Chúng sanh mình cũng vậy. Vậy cho nên đó là trong một cái bài kinh mà tụng để mà khuyên người tỉnh tu đó mà, thì trong đó có một câu sao? À, cảnh đời như thể mật ong thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Cảnh đời như thể mật ong vậy đó. Đó, thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Cảnh đời nhìn kỹ mà xem, khi về âm cảnh mà đem món gì? Thì Pháp Hòa trả lời: dạ có đem, đem đô la mà đồ giả. Tức là lấy một đồng đi mua cái 100.000 cả cọc gì đâu, đâu có ai dám đem đồ thiệt đâu. Tức là cái gì cũng muốn đem hết nhưng mà đem đồ giấy mà, không có dám đem đồ thiệt. Bây giờ quý vị thấy họ bán không, nào là thẻ, cả cái thẻ cà visa nghe, máy bấm nghe, cell phone nghe, đồ chạc nghe, mà toàn đồ giả. À, thì cái người mà dứt được ba kiết sử, tức là dứt được ba cái điều nó trói mình, nó sai sử mình, đó là tham dục, sân hận và si mê. Mình nói tắt là tham sân si đó. Người mà dứt được ba cái điều này thì người đó là cái người dũng mãnh trên con đường tu, và người này chứng được quả Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm là gì? Ba cái kiết sử này không còn. Và nếu họ có trở lại đời này, họ chỉ trở lại một lần nữa thôi. Còn ở trên Tu Đà Hoàng, họ cũng có trở lại, mà trở lại 7 lần. Giữa cõi người và cõi trời. Thấy không? Tại vì sao biết không? Những người này đã vững rồi, nhưng mà cần phải trải qua những kinh nghiệm để thẩm thấu cuộc đời hơn nữa. Rồi lúc đó họ mới hoàn toàn chứng quả. Thì các vị mà Tư Đà Hàm là các vị mà người ta nếu có trở lại một lần nữa thôi. Và những người này đối với tham, sân, si không còn để cho nó sai sử nữa. Không, còn mình Tu Đà Hoàng thì còn nghe. Không, cho nên á, bây giờ mình là những người đã Tu Đà Hoàng rồi, mình đã nhập lưu rồi, nhập vào cái dòng thánh rồi. Nhưng mà vô trong dòng thánh này á, cũng phải cẩn thận, là tại vì sao? Bên cạnh cái dòng thánh này cũng còn rất nhiều tham, sân, si, nó réo gọi mình. Không, nó vẫy tay nó chào mình. Mình không khéo mình give me five. Tức là nó ngoắt mình, nó giơ tay, nó give me five. Tức là giơ tay vậy cái mình đi ngang nó, mình cũng give me five nữa. Và khi mà mình đưa cái tay cho nó chụp một cái là mình nhào quanh đây liền, phải không? Đó, cho nên cẩn thận nghe. Mà nó ở đâu biết không? Ở chánh điện cũng có nó nghe, xuống bếp cũng có nó nghe, nó ở nhiều chỗ lắm đó. Chứ không phải là không đâu. Thầy phải cẩn thận. Nhập lưu rồi mà buồn buồn cũng nghịch lưu, tức là mình cũng nhảy rào mình đi chơi, phải không? Là cẩn thận. Còn đối với cái người mà tư, bởi vì sao mình còn trở lại tới 7 lần nữa, phải không? Còn cái người mà Tư Đà Hàm là trở lại một lần thôi.
Đó. Rồi sao gọi là người đã đến bờ bên kia? Đó là người đã ra khỏi nước, kẻ ấy có tín tâm với thiện pháp, đối với thiện pháp ôm lòng hổ thẹn, kẻ ấy đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Kiết sử nó có 10, gọi năm cái trên gọi là thượng phần kiết sử của những cái cõi sắc và cõi vô sắc. Còn mình chúng sanh mình ở cõi gì nè, ai biết không? Mình là cõi gì? Cõi dục. Trong ba cõi đó, cõi này là gọi là cõi dục. Cái chữ dục này có nghĩa là cõi ham muốn, chúng coi vậy đó. Mình đã sống trong cõi này là cõi ham muốn. Rồi có những cái cõi nó cao hơn mình là họ không có còn ham muốn nữa, mà họ sống bằng cái hình sắc. Và có cao hơn nữa là vô sắc. Nhưng mà mình á, cõi dục này có nó có 5 cái hạ phần kiết, tức là 5 cái phần tham đắm mà rất là hạ, rất là thấp. Và 5 phần đó là gì? Đó là thân kiến, là nghi ngờ, là giới cấm thủ, là tham, là sân. Thân kiến là gì? Thân kiến tức là mình chấp cái thân này là thiệt nè. Phải không? Nhiều khi thân này vốn nó đã giả rồi mà còn đeo nhiều đồ giả nữa. Đó là thân kiến. Đó là mình thấy sao? Mình thấy mình cho nó là thiệt, thành thử ra nhưng mà thật sự nó là gì? Nó là giả. Nhưng mà rồi chính vì nó giả cho nên mình muốn decorate, mình muốn làm thêm cho cái giả này đẹp nữa, cho nên mình đem nhiều cái đồ giả mình đeo lên đó. Không, mà thường thường cái đồ giả thì nó rẻ tiền. Đó, thành thử ra mình chấp cái thân là thiệt. Cho nên ai mà một khi cái gì mà nó xảy xuất đến cái thân của mình, va chạm đến cái thân mình, thì mình rất là buồn và mình có thể ăn thua đủ để bảo vệ cái thân này. Rồi cái đó là gọi là nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? Mình nếu mà nói tới chuyện tu hành thì mình nghi ngờ giáo pháp, mình nghi ngờ những người đồng tu, và thậm chí vợ chồng sống nhau mà cũng tin nhau nữa. Không? Thí dụ vậy. Hoặc là mình nghi ngờ bạn bè. Mà nói chung á, cái người mà họ sống mà họ nhiều cái nghi, họ cũng khổ lắm. Nhiều cái nghi khổ lắm. Rồi cái người mà giới cấm thủ là gì? Tức là mình cố chấp theo những cái tà thuyết, không có chân chánh. Thí dụ như đi cúng đình, cúng miễu, ví dụ như này kia, lên đồng, lên cốt, rồi thí dụ vậy. Mặc dù mình biết mình không có bác những cái đó, nhưng mà đối với Phật thì Phật bảo là những cái đó nó không có phải là những cái chỗ rốt ráo, chỗ cứu cánh, và Phật khuyên chúng ta không nên theo. Và cái cuối cùng là cái tham và cái sân. Đó là 5 cái hạ phần kiết sử. Và người nào á mà đoạn trừ được 5 cái hạ phần kiết sử này, cái người này được gọi là A-na-hàm. A-na-hàm là những người không còn trở lại, gọi là bất lai. Không, người không còn trở lại. Và cái người này á, đối với 5 cái trói buộc này không có còn nữa. Là gọi là đoạn được 5 cái hạ phần kiết sử. Người đó ở trong cái quả đó và chứng được cái chỗ gọi là Niết Bàn. Niết Bàn tức là lúc đó cái tâm tư của mình nó hoàn toàn nó tĩnh lặng. Thì bây giờ mình nói, thí dụ mình nói trong đời này là mình là những cái người mà đối với những cái 5 cái hạ phần kiết sử này mình giảm bớt rồi. Không? Mặc dù chưa nhưng mình giảm. Rồi bây giờ nè, mình an vui, mình sống cái cuộc đời tu hành như thế này. Đến một cái ngày cuối cùng mình ra đi thì mình cũng ra đi nhẹ nhàng vậy thôi. Tại vì sao? Mình biết rằng có tham cho lắm đó, thì cũng sao? Cũng không đem được bao nhiêu. Ha? Mình có dành đất cỡ nào đi nữa, mà nếu mà mình có chôn đi nữa thì cũng chôn một khúc nào đó thôi. Không giống như là Tần Thủy Hoàng mà dành cho nhiều rồi tới hồi chôn dám, không có dám để mộ thiệt chỗ nào hết. Và tới bây giờ Trung Quốc cũng đâu biết chỗ nào là mộ thiệt của ông. Và chỉ phỏng đoán là một cái vùng đất nào đó thôi, mà chưa ai dám xác định chỗ nào là đất. Thường thường các ông vua, mà vua mà nhiều khi vua mà sống mà sống mà hành hạ dân tình chừng nào, thì khi chết càng sợ hãi chừng đấy, thì sợ người ta đến phá mộ của mình, vân vân. Thì cuộc đời cũng vậy, mình thấy rất là rõ, thấy không? Danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hiệp. Giàu đến đâu cũng trong một kiếp, sang cho lắm cũng chỉ một đời. Thì nếu mình thấy được như vậy á, thì đối với 5 cái này á, nó không có còn đủ. Cái người mà tham vậy đó, Phật gọi là gì? Thấp, hạ phần kiết sử. Nhưng mà mình thấy được nó rồi, mình để không để cho những cái này nó sai sử mình nữa.
cho mình chứng được cái quả A Na Hàm. Rồi cái cuối cùng là sao gọi là người đã đến bờ bên kia, là tịnh chí đứng bên kia, đó là những người đã ra khỏi nước rồi, đứng trên bờ. Kẻ ấy có tín tâm với thiện pháp, có tàm quý, có giọng mạnh, đối với thiện pháp đều có ôm lòng hổ thẹn. Hoặc có người đã đoạn tận hữu lậu, thành vô lậu. Cái chữ hữu lậu là gì? Hữu lậu là những cái phiền não mà nó rỉ ra. Thí dụ như giờ cái ly này đang đựng nước mà nó lủng một lỗ nhỏ thì mình không thấy nó đổ ao ao, nhưng mà nó làm sao? Nó rỉ từ từ, từ từ, từ từ. Thì có thể chúng sanh mình tu giỏi lắm là cũng cỡ đó, phải không? Tức là mặc dù mình không thấy cái người kia giận dữ, nhưng mà sao hờn, hờn xong rồi hờn mang mát, kêu hờn mát đó, không, hờn một ngày, hờn hai ngày, tức là nó rỉ ra từ từ, cái đó là hữu lậu. Là chúng ta phải tu như thế nào để mà chúng ta trở thành ra vô lậu, tức là không để cho những cái phiền não dù rất nhỏ nó khởi lên. Cái điều này rất khó. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật mới đưa ra cuối cùng là cái người đã đứng bên bờ bên kia, tức là nhảy ra khỏi mặt nước, đứng bên bờ bên kia rồi, và được gọi là người tịnh chí đứng ở bờ bên kia. Người này đã biến cái hữu lậu thành ra vô lậu, niệm cũng giải thoát. Niệm là gì? Cái sự nhớ nghĩ cũng giải thoát. Bây giờ cái sự nhớ nghĩ của người ta đó không phải nhớ nghĩ như mình, phải không? Là tiền bạc danh vọng. Cái sự nhớ nghĩ của người ta là luôn luôn hướng tâm về cái sự giải thoát. Trí tuệ người ta cũng là trí tuệ giải thoát. Còn mình bây giờ mình cũng có trí tuệ vậy, nhưng mà trí tuệ của mình là để phát triển mưu mô lường gạt, để mà làm gì đâu không, mà chứ không phải là trí tuệ giải thoát. Và cái người tu là trí tuệ của người ta là trí tuệ giải thoát, niệm của người ta là niệm giải thoát. Đối với trong pháp hiện tại mau chứng, mau được chứng thông, tự mình vui thích đoạn tận nguồn gốc sanh tử, phạm hạnh đã lập. Phạm hạnh tức là những cái đời sống mô phạm, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại nữa, thì cái đó Phật gọi là người đã chứng quả A-la-hán. A-la-hán là gì? A-hán là gọi là bất sanh. A-la-hán là người, cái gọi là sạch phiền não. A-la-hán là sạch phiền não, hay nói theo là nhất thiết lậu hoặc tận. Tất cả những cái lậu hoặc nó rỉ ra, cái lỗi lầm dù nhỏ đã tận. Bây giờ mình chưa có thể làm được cái người mà gọi là nhảy ra khỏi nước rồi qua bờ bên kia. Mình mà chỉ cần được làm cái người thứ ba thôi là mình cũng mừng rồi. Tức là gì? Ra khỏi mặt nước và có thể đứng và nhìn khắp bốn phương. Rồi từ từ sao? Mình đi tới. Chứ mình đừng có thấy rằng cái chỗ này nó khó tới. Không phải đâu. Nghe là nghe như vậy, nhưng khi mình có tu là có tới. Rồi mình cứ tu một ngày, mình tu như vậy, rồi mình sẽ tự mình thấy mình thăng tiến. Giống như hồi sáng mà mới nói vậy đó. Mình làm sao mình cố gắng mình giữ mình á, mình vào trong này nè, người này như thế này, người kia như thế kia, nhưng mà mình giống như trời vậy đó. Vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, phải không? Qua lạc, qua khứ, qua khai, qua lạc, thọ vô can. Cái người kia có đến đây làm gì nữa, không có can dự đến mình. Và người kia có như thế nào đi nữa thì làm sao tâm mình nó tịnh. Cho hồi xưa người ta vẽ cái bức hình, ta có một chú tiểu, người ta đưa tay vậy nè, ta để ngón tay ngay đây. Để làm gì biết không? Cái này là dấu hiệu gì? Bớt nói. Nhưng mà thay vì cái bớt nói đó, không nghĩa là kêu nín nói, đừng nói, mà làm gì biết không? Niệm một câu Phật, phước sinh vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Thay vì mình nói này nói kia, thôi bây giờ niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Cho nên á, mình là những cái người mà đã ra khỏi nước mới ở trong này. Rồi bây giờ mình làm sao mình cố gắng mình giữ được cái con đường của này, con đường này để chúng ta đi. Thì chúng ta mỗi ngày mình nhìn lại nè, mình có ăn, có mặc, có có công ăn việc làm, thấy không? Nhìn mình thì cũng không phải gọi là sắc nước hương trời gì, nhưng mà cũng dễ coi, thấy không? À, rồi mình nhìn lại con người mình thì mình thấy là mình có đủ điều kiện để hạnh phúc. Và tại sao mình không an vui sống một cuộc đời như vậy? Mà cuộc đời như vậy gọi là cuộc đời có gì? Có tĩnh lặng, có niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là khi mà tâm mình được lắng xuống. Bởi những dù có hoàn cảnh như thế nào đi nữa, tâm mình vẫn lắng. Người ta có xe đẹp người ta đi không sao, vì người ta có tiền. Mình cũng có tiền, cũng có xe, nhưng mà xe của mình đủ cái khả năng của mình. Niết bàn là ngay cái chỗ đó, chứ không phải là trèo lên cái xe kia mới gọi là niết bàn. Cái đó gọi là nát bàn. Là tại vì tại sao vậy? Vì không có khả năng, phải không? Mà không có khả năng á, thì vợ chồng hay là con cái rồi cắn đắng với nhau, rồi gây gỗ hồi thì đập, mà đập thì đập bàn, mà đập bàn thì nát, phải không? Thành thử niết bàn không có mà có nát bàn, phải không? Thành thử ra tu hành lỡ ngay cái chỗ đó. Cho nên chúng ta chỉ cần là một cái người đừng lo. Đức Phật đã đưa mình lên, nếu mà chỉ cần người thứ nhất là bị chìm là mình không chịu rồi nè, phải không? Người thứ hai là ra rồi nhảy vô lại là mình cũng không dám rồi nè, phải không? Bây giờ mình bắt đầu làm người thứ ba, phải không? Làm người thứ ba là sao? Nhảy ra khỏi nước. Có một cái cô đó, cô mới nói: thầy, con thú thiệt với thầy, làm ăn thì cũng được dữ lắm, mà con khổ nổi, con gặp mấy đứa con nó phá của, con khổ dữ lắm. Thì Pháp Hòa mới nói cô, vì nói đùa nữa thiệt vậy, vậy cô cũng còn cũng nên mừng, là vì cô còn làm ăn được, có để cho nó phá. Thôi bây giờ mình nói ví dụ thôi, có những đứa nó phá mà mình không có cái hoàn cảnh, mình có đủ khả năng, có đó còn khổ dữ nữa, phải không? Rồi bây giờ Pháp Hòa mới nói với cổ á, là bây giờ cô nhìn đi, thí dụ như nó phá, nhưng mà dù sao cô cũng còn ở bên một cái đất nước như thế này, cô có công ăn việc làm, đời sống của cô cũng thoải mái, mặc dù con cái nó có những cái sự gọi là không như ý mình, nhưng mà so với những người sống trong một cái đất nước nghèo mà gặp con phá đó, thì mình hơn người ta rồi, có phải vậy không? Cho nên Pháp Hòa mới nói cổ, vậy cô cũng phải thấy rằng cô cũng còn chút phước là tạo ra được để nó phá. Chứ còn mà nếu mà cô không tạo ra được mà nó về nó bòn mót, thì lúc đó mình chỉ còn gì? Da bọc xương thôi, chứ không còn gì nữa hết, phải không? Thành thử ra có một cái bà người Trung Hoa đến và nói Pháp Hòa: thấy tôi buồn lắm thầy ơi. Hỏi sao vậy? Nói người xung quanh đó cứ dùng tôi không à, tiếng Anh nó gọi là they use me, tức là họ chỉ lợi dụng tôi thôi. Cái Pháp Hòa cười và nói: vậy cũng nên mừng, tại vì mình còn có chỗ để lợi dụng. Thí dụ như một miếng, cho nên đó, mình thường mình đừng có ví mình là ai hết, mình chỉ cần ví mình là một miếng giả rách thôi. Thì dù cho cái miếng giả rách đó mà người ta có đã là miếng giả rách thì còn cái gì không, mà người ta có chùi bàn cũng được, chùi ghế cũng được, mà thậm chí người ta dục với dưới chân rồi ta chà chà chùi cái miếng dầu nó đổ rồi ta dục cũng không sao, vì mình đã từng ví mình mà là miếng giả rách rồi thì sao cũng được hết, phải không? Ta không là gì nhưng mà là tất cả. Cái đó mới là cái chỗ mà chúng ta sống và chúng ta làm. Mình không là gì hết, chính mình thấy mình không là gì, cho nên chỗ nào cần mình cũng là gì hết. Chứ còn nếu mình đã là gì rồi thì mình không được làm gì nữa hết. Có phải vậy không? Mình không là gì hết. Ví dụ như Pháp Hòa nói ví dụ như giờ, mình nói ví dụ như giờ mình là một cái Phật tử rất là bình thường vô chùa, thì không là gì hết, phải không? Thì nữa ta nói: chú hút bụi giùm tôi. Mình xách máy mình hút bụi. Rồi chú lát xuống rửa chén giùm tôi. Bởi vì mình không là gì, cho nên mình sẽ là tất cả. Còn nếu mình đã là gì rồi thì ai dám đặt mình là cái gì nữa. Sống được như vậy thì mình rất là thoải mái. Và chúng ta là thấy mình bất cứ một cái hoàn cảnh nào, ai cần mình làm cái việc gì, mình cũng làm hết cái bổn phận của mình. Và hết cái bổn phận của mình rồi thì mình có ra đi thì cũng không còn gì phải lưu luyến. Cho nên ở trong này nói là sao? Bậc A-la-hán là việc cần làm đã làm. Thế đối với trong pháp hiện tại mau được chứng thông, Chứng thông là gì? Ai cần mình tới là mình tới, không có ngăn ngại. Mình không có ngăn ngại là thông, phải không? Tự mình vui thích đoạn tận nguồn gốc sanh tử. Tự mình vui thích, làm việc gì mình cũng vui thích. Phạm hạnh đã lập. Phạm hạnh là gì? Là những việc làm, những cái hành động hay là đời sống mô phạm. Phạm hạnh đã lập. Thí dụ mình làm mẹ, mình làm cha, mình phải sống phạm hạnh cho con cái nó noi. Mình làm chị, mình cũng phải sống phạm hạnh cho các em mình nó theo. Cho nên mình là một cái người supervisor trong hãng, mình phải có phạm hạnh của một supervisor, thì tự nhiên những nhân viên khác họ phục tùng mình. Quý vị hiểu ý không? Cho nên là phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm. Trong này nói, Phật nói rất rõ, người A-la-hán là người việc cần làm đã làm. Làm xong tất cả mà không thấy mình làm gì hết, thì cái người đó gọi là thõng tay vào chợ. Trong 10 bức tranh trân châu, cái người mà đi vào chợ nhưng mà rất là thông dong. Việc cần làm đã làm, giống như kinh đó, củi hết lửa tắt, thế là xong. Như làm được như vậy thì chúng ta mới gọi là đều trọn thành Phật đạo. Và được trọn thành Phật đạo đó thì chúng ta mới đủ cái khả năng mà nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Lúc đó mình và tất cả chúng sanh trọn thành Phật đạo, bởi vì mình đã làm tất cả những gì mình cần làm. Ai cũng có bổn phận, làm tròn bổn phận thì gọi là thành Phật đạo, chứ không phải ngồi bông sen buồn lắm. Phạm hạnh đã lập, việc cần làm phải làm và làm cho nó xong. Thôi xin chúc cho đại chúng. Mới chúc mà biết chúc cái gì mà dỗ. Mình có đi vào nước, nhưng cũng rất mừng là mình sẽ nhảy ra được khỏi nước. Thôi bây giờ mình đặt cái bài nói chuyện hôm nay là người nhảy ra khỏi nước. Rồi, thưa quý vị, vậy là Pháp Hòa gặp quý vị trong cái mùa lễ này là xong ha. Thì hy vọng nếu mà ơn trên cho phép, mình nói vậy đi, ơn trên cho phép thì tháng 5 mình sẽ gặp lại những cái mùa Phật đản.